Thưa các anh chị, trước khi vào sách xuất hành, cũng như mọi khi có một số thắc mắc tôi chia sẻ lại với các anh các chị. Còn những thắc mắc của ngày hôm nay thì cũng lại khất đến lần tới thôi. Có một thắc mắc mà những ba người cùng gửi, cho nên chắc chắn là thắc mắc này nó làm cho nhiều người day dứt lắm đây. Thành thử ra phải ưu tiên trả lời trước. Thắc mắc như thế này: Thiên Chúa đã sai ông Mô-xê trở về Ai Cập để thực hiện sứ mạng của ông là đưa dân ra khỏi Ai Cập. Vậy thì tại sao dọc đường nơi ông dừng lại nghỉ đêm, Đức Chúa lại tìm cách giết ông? Không hiểu được. Có ba người gửi thắc mắc. Các anh chị có ý kiến gì không? Sao mà Chúa đã sai Mô-xê để đi giải thoát dân mà bây giờ Chúa lại tìm cách Chúa giết ông ấy? Có anh chị nào có sáng kiến gì không? Rất khó chứ không phải dễ. À đây, có người có ý kiến, mời chị. Mời chị.
Dạ thưa cha và thưa các anh chị em, thì theo con nghĩ rằng là Đức Chúa sai ông Mô-xê để đi giải thoát dân của Chúa, nhưng mà đi khi ông Mô-xê đi thì Đức Chúa lại tìm cách giết ông Mô-xê. Thì con nghĩ rằng là cái giết của Đức Chúa là cái giết của cái người cũ. Thì khi mà làm một con người á, thì lúc nào cũng có nhiều tội lỗi, nhưng mà khi mà Chúa đã chọn thì Chúa muốn rằng là cái con người đó phải đổi mới hoàn toàn để tận hiến cho Chúa. Dạ xin hết.
Cảm ơn chị nhiều lắm. Một cách lý giải cũng khá là thuyết phục. Chúa muốn giết cái con người cũ của Mô-xê để ông thực sự là người của Chúa. Rất tốt. Ai có ý kiến gì nữa không? Bây giờ có một cách để giúp các anh chị và các bạn tìm ra lý do. Đó là chúng ta đối chiếu Mô-xê với Gia-cóp. Nhớ lại coi này, khi Gia-cóp đã được Chúa trao cho lời hứa rồi thì ban đêm ông có một thị kiến làm sao? Ông phải vật lộn với Chúa. Ở đây tương tự như vậy, Mô-xê đã được Chúa trao cho lời hứa là Chúa ban sức mạnh, ban quyền năng để ông giải thoát dân của Chúa khỏi đất Ai Cập nô lệ. Thế nhưng cũng là ban đêm. Bản văn xuất hành không nói rõ là có một thị kiến, nhưng mà nói rõ là lúc Mô-xê nghỉ đêm, đúng không? Thế thì chúng ta cũng có thể hình dung ông có một thị kiến. Và lần này thì không phải là vật lộn với Thiên Chúa, mà là Chúa tìm cách giết ông. Thế thì cũng là vật lộn chứ còn gì nữa. Cũng là đánh nhau chứ còn gì nữa. Tìm cách giết mà. Tại sao vậy? Trong trường hợp của Gia-cóp, mặc dù Chúa đã ban lời hứa, nhưng Gia-cóp vẫn còn phải vượt qua nỗi khó khăn, có nghĩa là với Ê-dầu. Trong trường hợp của Mô-xê, mặc dù Chúa đã ban lời hứa, Mô-xê còn phải vượt qua khó khăn, đó là chiến đấu với Pha-ra-ôn. Cho nên các anh chị có thắc mắc về chuyện này là đúng rồi. Tại làm sao một đàng Chúa sai đi, một đàng Chúa lại muốn giết ông ấy? Nhưng đấy, một trong những cách giúp cho chúng ta hiểu đó là đối chiếu với trường hợp của Gia-cốp để mình khám phá ra ý nghĩa nó nằm ở chỗ này, là Chúa đã trao cho lời hứa thực hiện sứ mạng, nhưng mà trước mặt ông còn rất nhiều khó khăn và thử thách mà ông phải vượt qua. Cho nên khi Chúa gọi các anh chị ở đây cũng như tôi làm môn đệ của Ngài, Chúa ban cho chúng ta lời hứa chứ. Nhưng mà để đạt đến cái mục đích của lời hứa thì không phải tự nhiên mà có, mà mình còn phải chấp nhận xuyên qua những khó khăn và thử thách trong đời sống đức tin. Tôi tưởng cái ý nghĩa chính nó nằm ở chỗ đó.